Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ với đại chúng một câu hỏi nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, khi gặp sự trái ý nghịch lòng, bị người khác la mắng, chúng ta phải ứng xử như thế nào để dứt trừ sự phẫn nộ đó? Kính cảm ơn Thầy. Phật tử Ngô Văn Hà. Kính thưa đạo hữu Ngô Văn Hà cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này, đây là một câu hỏi hết sức là thực tế, thể hiện cái sự quan tâm trên cái phương diện ứng xử giữa mình với người trong cuộc sống này. Bùi Giáng có một câu thơ đó là: thứ nhất là tu ở chùa, thứ nhì tu ở bốn mùa lang thang. Có nghĩa là chúng ta khi đến chùa để tu tập đó, là mình học tất cả những cái hạnh để rồi chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống này. Chính sự lang thang trong tất cả mọi cái khía cạnh của cuộc sống đó mới có thể nhìn nhận và đánh giá được rằng chúng ta đã thể nhập cái giáo lý của Đức Như Lai và đã sống với giáo lý của Đức Như Lai đó như thế nào trên từng cái cung bậc của sự tiếp xúc. Khi chúng ta tương tác với cuộc sống, tiếp xúc với cuộc đời thì mình mới biết được rằng cái lòng, cái tâm của chúng ta đây đã tu tập đến mức độ nào và có thể hóa giải tất cả những phiền não đến đâu. Khi chúng ta gặp tất cả những cái yếu tố trái ý nghịch lòng thì mình hãy suy nghĩ rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống này đều là khác ta hết thảy. Cho nên bản thân của một con người nào đó khi tiếp xúc với ta, người ta được quyền suy nghĩ, nói năng và hành động theo cách của họ, dẫu là cái cách đó không phù hợp với chính mình, nhưng trong tự thân của họ, họ được quyền làm việc đó. Cho nên nếu như người ta có làm sai đi chăng nữa, thì mình vẫn không chịu cái hậu quả do từ cái sai lầm của họ mà gây nên. Cho nên ai làm thì người đó phải chịu cái trách nhiệm về cái việc làm, lời nói và hành động của người đó. Cho nên trên cái phương diện tương tác, chúng ta nên chọn cái gì tốt đẹp nhất của con người kia để chúng ta dùng cái đó mà sử dụng cho mình. Đừng lấy tất cả những cái hư hao, những cái kém, những cái muộn phiền từ người ta để rồi chúng ta phải đau khổ trên cái cung bậc muộn phiền đó. Thưa tất cả quý vị, khi cái yếu tố la mắng chửi bới nó xảy ra, có nghĩa là cái người làm hành động đó luôn luôn mong muốn được rằng mình đây mới là đúng, mình đây mới là cao hơn, còn người khác là luôn luôn thấp hơn mình chứ không được quyền cao hơn mình. Chính vì lẽ đó mà người ta muốn chứng minh, muốn thể hiện, cho nên người ta luôn luôn giành lấy cái phần thắng. Có một câu chuyện kể như thế này. Phú Bật vốn là một trong những đại danh tướng đời nhà Tống. Một hôm nọ thì ông cùng với những người tùy tùng đi ngang qua chợ. Vậy là gặp có một con người chạy ra và liền kêu tên ông để chửi bới. Những người hầu cận mới nói với ông rằng người ta đang kêu tên của ông ra mà chửi đó. Phú Bật mới nói rằng trong nhân gian này những cái người mà cùng tên cùng họ như tôi thật sự có quá nhiều đi. Cái người đã chửi của ông nghe nói như thế rồi đó thì rất là tức giận và kêu cả tên cha mẹ của ông ra để chửi nữa. Thế thì những cái người hầu cận khi nghe như vậy thì họ rất là tức tối và liền nói với Phú Bật rằng họ đang chửi cha mẹ của ông kìa. Phú Bật lúc này mới nói rằng tất cả những người trong thiên hạ này với tên đó họ đó quả thật là quá nhiều trong cuộc sống, cho nên tôi cũng không hề quan tâm. Khi nghe Phú Bật trả lời lần thứ hai như vậy thì cái người chửi này đây rất lấy làm xấu hổ và không dám bén mảng tới gần Phú Bật nữa. Thưa tất cả đại chúng, cái con người vĩ đại trong cuộc sống này không phải là người mà lúc nào cũng muốn hơn thua một lời hai lời với tất cả những người khác và luôn luôn muốn chứng tỏ mình là hơn thiên hạ, mà là người vĩ đại chính là người mà luôn luôn mong muốn đem hết tất cả những cái sức lực của mình có được đây để cống hiến và dâng tặng cho cuộc đời, để làm cho tất cả mọi người có được sự an ổn, có được sự an lành và thảnh thơi trong cuộc sống. Bậc trí như vách núi, gió cuồng nộ chẳng lay, lời tán dương phỉ báng không sao gợn đôi mày. Và Đức Thế Tôn dạy rằng, lấy oán báo oán thì oán oán chất chồng, lấy ân báo oán thì oán oán tiêu tan. Cho nên nếu ai có muốn hơn mình một lời hai lời đi chăng nữa, thì mình cũng hãy cố gắng nhẫn nhịn để chúng ta xoa dịu và xóa bỏ đi hết tất cả những cái thù hằn nó có thể xảy ra với mình và người đó. Cái sợi dây oan nghiệp của đời sống này đây nó sẽ giúp cho chúng ta gặp nhau trên cái phương diện tái sinh vô lượng kiếp. Vì lẽ đó mà chúng ta là một đầu của cái sợi dây đó, mình hãy cố gắng triệt tiêu cái khả năng thù hằn, ganh ghét, đố kỵ với nhau và chúng ta hãy dùng cái yêu thương nhu nhuyến để đối xử với tất cả những cái sự thù hằn ghét bỏ của đời sống này. Kính mong đại chúng chân cứng đá mềm để chúng ta an tường trên mỗi bước đi trong cuộc đời này. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình. Cầu chúc đại chúng luôn thanh thản và nhẹ nhàng trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.